đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 12 tháng 2 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
lễ tưởng niệm ngày Đức Phật nhập đài Bát Niết Bàn.
Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni nhập diệt ở tại Câu Thi Na. Đây cũng chính là một trong những cái cơ hội để chúng ta tưởng niệm đến cái cuộc đời của Đức Bổn Sư, tưởng niệm đến những cái lời dạy mà Đức Bổn Sư đã để lại cho đời. Ai cũng biết được rằng Đức Bổn Sư của chúng ta đó sinh ra ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, lớn lên ở trong cung vàng điện ngọc, với tất cả những quyền uy danh vọng của một bậc đế vương. Nhưng rồi Ngài đã từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này ham muốn, để một thân một mình đi tìm câu trả lời tối hậu
cho cái ý nghĩa của đời sống giữa bao nhiêu những khổ sinh thảm tự của kiếp người, mà bất cứ đâu, bất cứ thời đại nào, ai cũng có thể chứng kiến được hết cả. Và cuối cùng Ngài đã thấy rõ được sự thật, thấy rõ được cái bản chất của đời sống, thấy rõ được do đâu mà con người và tất cả chúng sanh lăn lộn mãi hoài ở trong cái biển khổ sanh tự luân hồi bất tận. Ngài cũng đã nhìn thấy rõ được cái con đường để mà giải thoát khỏi tất cả cái vòng trói buộc khổ đau này. Và từ đó đạo của Phật đã mở ra ở giữa thế gian này như một con đường giải thoát để giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Đức Phật sau khi thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, chứng ngộ được chân lý đó, Ngài đã cất bước chân của Ngài không ngừng trong suốt 45 năm cho đến ngày cuối cùng Ngài nhập đài Bát Niết Bàn ở tại rừng Câu Thi Na dưới hai gốc cây Sa La. Đó là lịch sử mà ai cũng có thể biết được. Kinh sách vẫn còn để lại, chứng tích vẫn còn để lại ở trên đất nước Ấn Độ. Điều mà chúng tôi muốn nói hôm nay ở đây đó là xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trong những ngày tháng cuối cùng của Ngài. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dạy những người đệ tử, những người con của Đức Phật như thế nào. Đức Phật dạy như thế này: các con hãy đừng nương tựa vào ai khác, các con hãy nương tựa vào ở nơi chính con, các con hãy đừng nương tựa vào ai khác, hãy nương tựa vào ở nơi giáo pháp. Đức Phật không bảo mình hãy nương tựa vào một vị thần linh, ngay cả cũng không bảo mình hãy nương tựa vào ở nơi Đức Phật, mà là hãy nương tựa vào ở nơi giáo pháp. Bởi vì giáo pháp chính là cái con đường để chỉ cho mình nhìn thấy được sự thật. Giáo pháp là con đường để giải thoát mình ra khỏi tất cả những đau khổ. Cho nên theo Phật không có nghĩa chỉ là tôn thờ sùng bái Đức Phật, mà theo Phật chính là theo cái giáo pháp mà Đức Phật đã khai thị cho thế gian này. Và giáo pháp của Phật đó hoàn toàn không sử dụng bất cứ một uy quyền gì, kể cả uy quyền của bậc giáo chủ, uy quyền của bậc thần linh, để áp đặt lên con người hết cả. Mà giáo pháp của Đức Phật đó kêu gọi con người hãy đánh thức mình dậy, đánh thức tất cả những năng lực ở đấy chính con người dậy. Bởi vì như Đức Phật từng dạy, không ai giải thoát cho ta ngoài ta hết cả, không ai có thể giác ngộ cho mình ngoài chính mình hết cả. Đức Phật không giác ngộ thế cho mình, Đức Phật không giải thoát thế cho mình, mà chính mỗi người phải tự lên đường để mà giải thoát, mỗi người phải tự lên đường để mà giác ngộ. Cho nên Đức Phật dạy rằng hãy đừng nương tựa, hãy đừng dung thân vào một chỗ nào khác, mà hãy nương tựa, hãy dung thân vào ở nơi chính mình là như vậy. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, chính có người quyết định cho chính mình hạnh phúc hay đau khổ, thiên đường hay địa ngục, chính là từ ở nơi những tâm niệm, những lời nói, những hành động của mỗi con người ở trong cuộc sống. Bằng cái tâm niệm tà vậy, bằng những cái tâm niệm hận thù chất chứa, bằng những cái tham vọng cuồng điên, bằng những hành động tàn ác, bằng những lời nói xấu ác, mà con người đã tạo địa ngục cho chính mình và cho thế gian này. Và ngược lại, bằng những tâm niệm trong sáng, từ bi trí tuệ, bằng những hành động lời lạc cho người, bằng những lời nói chân thật từ ái, mà con người tạo hạnh phúc, tạo phước lành, tạo thiên đường cho chính mình và cho cả thế gian này đấy. Hãy nương tựa vào chính mình, tất cả những cái năng lực tốt đẹp nhất vốn có ở nơi con người của mình. Chỉ vì tham dục, chỉ vì mê mờ, chỉ vì sân hận, chỉ vì đuổi theo những ảo ảnh của đời sống, những mơ mộng trong cuộc đời, mà mình đã bỏ mất đi cái tâm trong sáng của mình, bỏ mất đi những gì tốt đẹp nhất ở nơi con người của mình, để tự mình làm khổ mình và làm khổ kẻ khác. Cho nên Đức Phật dạy hãy trở về nương tựa đến chính mình, để mình quyết định cho đời sống của mình. Đức Phật chỉ là một bậc thầy chỉ đường, không ai cứu chúng ta ngoài trừ chúng ta. Cái chân lý này, thưa quý vị, đơn giản biết bao nhiêu. Không ai có thể ăn thể để cho chúng ta no, không ai có thể uống thể để cho chúng ta hết khát hết cả. Cũng như vậy, ta đau khổ thì cũng chỉ có ta mới từ mình giải thoát mình ra khỏi cái đau khổ đó. Bởi vì nghĩ cho cùng, cội gốc của tất cả mọi đau khổ trong cuộc đời này vốn là ở nơi cái tâm mê mờ của mình đấy. Ngày xưa từng có một vị tới hỏi một vị thiền sư, xin ngài giải thoát cho con đau khổ quá. Vị thiền sư hỏi lại rằng, vậy chứ ai trói buộc con vậy? Người học đạo nhìn trở lại thì thấy thực sự đâu ai trói buộc mình đâu quý vị. Chính là từ mình trói buộc mình, từ mình nuôi dưỡng những tâm niệm hận thù, ganh ghét, đố kỵ, si mê, tà vầy. Và chính những cái tâm niệm đó trở lại trói buộc mình ở trong đau khổ này. Ai là người có thể lấy khỏi những tâm niệm tà vầy? Ai là người có thể lấy khỏi những cái dục vọng u mê con người của mình ngoài trừ chính mình đó quý vị? Cho nên không ai ăn thể, không ai uống thể cho mình hết cả. Giải thoát giác ngộ cũng là như vậy. Và đó chính là cái ý nghĩa của lời Đức Phật dạy. Trong những ngày cuối cùng của đời ngài, các con hãy trở về nương tựa vào các con. Các con hãy lấy chính các con làm chỗ dung thân. các con đã trở về nương tựa vào giáo pháp. Hãy lấy giáo pháp làm chỗ dung thân, đừng dung thân, đừng nương tựa vào bất cứ một cái gì khác hơn hết tất cả. Đó là cái lời dạy thứ nhất mà tôi xin được gửi lại để chúng ta cùng suy gẫm. Cùng ở trong những ngày cuối cùng của Đức Phật, Đức Phật từng dạy Ngài A Nan như thế này: Này, rất có thể các con nghĩ rằng bậc đạo sư đã bỏ các con đi rồi, bậc đạo sư bây giờ không còn ở bên cạnh các con nữa, không còn ai là thầy của các con nữa. Không, bậc đạo sư đúng không còn ở bên cạnh các con, nhưng mà các con không phải là không còn thầy. Các con hãy lấy pháp và luật để làm thầy của các con. Cũng đừng quên rằng trước khi Đức Đạo Sư sắp nhập diệt, đệ tử đã từng vây quanh Ngài và xin Ngài hãy cử cho một vị thường thụ để mà thống lãnh tăng đoàn, để làm chỗ nương tựa cho tăng đoàn. Nhưng mà Đức Phật đã từ chối, mà dạy đệ tử rằng các con hãy lấy pháp, lấy giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ bày. Các con hãy lấy giới luật mà Đức Phật đã răn dạy. Hãy lấy cái đó để làm thầy cho mình. Hãy suy gẫm cái điều này để ta hiểu được rằng con đường của mình đi, con đường của người Phật tử hôm nay cách xa Đức Phật đến gần 26 thế kỷ. Cái con đường đó vẫn còn đòi giáo pháp của Phật, vẫn còn đòi giới luật của Phật. Và ai là người sống với giáo pháp, ai là người sống với giới luật, người đó chính là người đang đi trên con đường của Phật. Không một tổ chức nào, không một quyền lực nào mà thay thế được cái giáo pháp và giới luật đó. Cho nên người trung thành với Phật, người thực sự xứng đáng là đệ tử của Phật, người đó là người hãy hành sự theo đúng với chánh pháp, hãy sống đúng với chánh pháp. Đừng viện dẫn bất cứ một quyền lực nào khác để bảo rằng Phật tử là phải thế này, Phật tử là phải thế khác. Không, trong đạo của Phật không hề có một quyền lực nào để bảo rằng Phật tử phải thế này, Phật tử phải thế khác. Chỉ có duy nhất Đức Phật dạy như thế này, Đức Phật dạy như thế kia. Ai là người con Phật, hãy lấy những lời của Đức Phật dạy đó làm ngọn đèn soi sáng cho mình đi. Chúng ta rất có thể đã từng ở trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, và đây là một kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với tất cả Phật tử. Chúng tôi đã từng ở trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, nghiêng ngựa của dân tộc và của Phật giáo. Và cũng rất nhiều khi mình ở trong một cái thời buổi mà gần như tất cả những gì là thần tượng, những gì là mình tin tưởng, tất cả đều rơi rụng hết cả. Không hiếm những người Phật tử có cái tấm chân thành đã từng thất vọng trước những sự kiện này, trước những nhân vật nọ, trước những kẻ nọ người kia. Trong một hoàn cảnh hoang mang như vậy, đứng giữa một ngã ba đường như vậy, thì đâu là cái để cho mình nương tựa, để cho mình suy nghĩ, đâu là cái ngọn đèn dẫn đường cho mình đi, quý vị? Thưa quý vị, đúng, tất cả mọi người chung quanh có thể không còn ai là thần tượng của mình. Tất cả mọi sự kiện diễn ra chung quanh có thể khiến cho mình hoang mang, nghi ngờ tất cả mọi thứ. Nhưng mà ít nhất, dù cho tất cả có sụp đổ đi chăng nữa, và đây là cái kinh nghiệm tôi nói từ ở nơi tự thân của mình, đó là vẫn còn một hình bóng, mà hình bóng đó không một cái gì ở thế gian này có thể hủy hoại được hết. Vẫn còn đó một hình bóng, mà hình bóng đó từ nhân cách cho đến tư tưởng, lịch sử đã còn chứng minh là một biểu hiện vẹn toàn của những gì trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, một biểu hiện vẹn toàn của từ bi trí tuệ. Đó là hình ảnh của Đức Phật. Nếu như chúng ta từng có những lúc mình đứng giữa những ngã ba đường, không biết đâu là con đường mình nên đi, đâu là cái thái độ mình nên có, đâu là cái công cách hành sự xứng đáng với cái phẩm chất của một người con Phật, thưa quý vị, ở trong những hoàn cảnh đó hãy lấy Đức Phật ra mà tự hỏi. Nếu Đức Phật ở trong cái hoàn cảnh của mình, nếu như Đức Phật cùng ở trong tất cả những gì mình đang phải đối diện, thì đâu là cái thái độ của Đức Phật, đâu là cái con đường mà Đức Phật đi. Chỉ cần tự hỏi như vậy thì mình sẽ thấy được đâu là con đường của mình đi giữa một cái thế giới, một cái thời buổi đầy những đổ vỡ, đầy những khủng hoảng, đầy những hoang mang thất hưởng như thế này. Hai nữa, dù cho ai có nói hay nói dở đến như thế nào, thưa quý vị, đối với người Phật tử, những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy mà ít nhất cho đến ngày hôm nay, dù khoa học văn minh có tiến bộ đến đâu đi chăng nữa, những lời dạy đó vẫn còn nguyên vẹn giá trị. Mà sở dĩ nguyên vẹn giá trị không phải bởi vì nó có một cái uy lực gì hết cả, không, chỉ bởi vì những lời dạy đó là những lời dạy chân thật, những lời dạy đưa con người tới sự hiểu biết chân thật, những lời dạy đưa con người tới hạnh phúc chân thật. Cho nên cùng ở trong những hoàn cảnh mình hoang mang, mình thất vọng, mình tuyệt vọng đủ thứ, cùng ở trong những hoàn cảnh mà bao nhiêu những cái chung quanh mình không còn cho mình một chút niềm tin nào hết, thì ít nhất với người Phật tử, những lời của Đức Phật dạy vẫn còn đó. Hãy lấy những lời dạy đó mà soi sáng cho cái cách hành sự của mình ở trong cuộc sống. Đức Phật dạy từ bi, cái gì biểu hiện của cái tâm từ bi đó, mình hãy sống theo. Đức Phật dạy trí tuệ, mình hãy đem cái tâm học theo cái hành trí tuệ của Phật, đem những lời của Đức Phật dạy mà soi sáng cho con đường của mình đi ngày nay. Còn nếu không, mình cứ nhắm mắt đi theo kẻ này, đi theo người nọ, đi theo thế lực này, đi theo thế lực khác, cuối cùng mình bỏ Đức Phật, mình bỏ cái đạo của Phật, lúc nào mình không hay không biết. Cho nên từ ở những cái lời của Đức Phật dạy trong những ngày cuối cùng, mà tôi nghĩ rằng trong mỗi mỗi hành động của mình, trong mỗi mỗi thái độ của mình, hãy lấy những lời dạy của Đức Phật đó mà đối chiếu, mà soi sáng. Cái gì Đức Phật dạy, cái gì mà Đức Phật đã soi sáng cho mình, hãy sống theo cái đó. Bởi vì đó là những lời dạy chân thật, bởi vì chính những lời dạy đó mới đưa mình thực sự hiểu biết chân thật, tới hạnh phúc chân thật. Đó là cái lời dạy thứ hai trong những ngày cuối cùng của Đức Phật tôi chia sẻ với quý vị. Và cuối cùng, đây là lời dạy thứ ba của Đức Phật. Khi mà Đức Phật nằm dưới gốc cây sa la, lúc bây giờ hoa của cây sa la nở ra trái mùa, như là để bày tỏ cái sự cung kính cúng dường lên Đức Phật. Cũng lúc bây giờ, chung quanh ngài, từ trời người cho đến tất cả các hàng đệ tử đang phụ phục, đang lệ lạy, đang cúng dường đến Đức Phật trong những cái ngày tháng, ngày cuối cùng đó, thì Đức Phật đã nhìn cái cảnh đó mà nói với ngài A Nan như thế này: hãy đừng cúng kính lệ bái cúng dường ta theo cách như vậy, mà cả con hãy cúng kính lệ bái cúng dường ta bằng cái cách cao thượng hơn hết, đó là hãy sống theo giáo pháp, hãy hành sự mình theo giáo pháp, hãy đừng đi ra ngoài giáo pháp mà trở thành những kẻ buông lung phóng dật. Đó mới thực sự là cái cúng dường có ý nghĩa hơn hết đối với Như Lai. Đức Phật dạy những điều như vậy, quý vị. Đức Phật không dạy mình hãy nhắm mắt lệ lạy ngài. Đức Phật không dạy mình hãy nhắm mắt mà cúng dường cho ngài. Không, cái cúng dường cao quý hơn hết, cái lệ bái Đức Phật cao quý hơn hết, đó là hãy sống theo chánh pháp. Chánh pháp mở cái con đường của từ bi trí tuệ, hãy sống đi trên con đường của từ bi trí tuệ đó. Chánh pháp dạy mình đừng để mình ở mãi trong cái vũng lầy phiền não của thế gian. Hãy thoát ra khỏi cái vũng lầy phiền não của thế gian. Đức Phật dạy mình, hãy giữ gìn thân khẩu ý cho thanh tịnh, hãy giữ gìn mạng sống của mình một cách thanh tịnh. Ai là người sống như vậy, ai là người hành sự như vậy, chính người đó mới thực sự là người đảnh lễ Đức Phật, cúng dường Đức Phật, cung kính Đức Phật. Một bậc đạo sư cao cả đã dạy cho con người, cho chính mình những lời dạy hết sức là thiết thực như vậy. Và đó chính là cái làm nên cái đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo của trí tuệ, đạo của từ bi, chứ không phải là đạo của mê tín, của dị đoan. Mong rằng trong cái buổi lễ tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư nhập diệt hôm nay, chúng ta cùng ôn lại một vài cái lời dạy cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật đó, để mình có thể học được từ ở nơi những lời dạy đó cho chính mình ngày nay, ở trong một cái thời buổi đầy những hoang mang, đầy những dao động, đầy những khủng hoảng, mà mình vẫn thấy được đâu là con đường của Phật, đâu là con đường của chánh pháp, và để nguyện mãi mãi đi ở cái con đường của Phật đó, con đường của chánh pháp đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương và Phật tử xa gần được rõ lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 14 sẽ được tổ chức vào các ngày thứ 6 28 tháng 3 và thứ 7 29 tháng 3 năm 2014 với chương trình tổng quát như sau. Thứ 6 ngày 28 tháng 3 năm 2014, 9:30 sáng Pháp hội Quan Âm 1, 3:00 chiều Pháp hội Quan Âm 2, 6:30 tối lễ khai mạc, cử pháp cổ và múa lân, hành hương tam bộ nhất bái, hội hoa đăng cầu nguyện. Thứ 7 ngày 29 tháng 3 năm 2014, 7:00 sáng một đạo tràng linh hiển ngàn mắt ngàn tay được thực hiện. 9:30 sáng Pháp hội Quan Âm 3, Phật pháp vấn đáp. Từ 12:00 trưa đến 5:30 chiều, các sinh hoạt văn hóa dân gian, thả thơ, thư pháp, ẩm thực, biểu diễn múa lân, võ thuật, văn nghệ và nhiều trò chơi giải trí khác. 6:00 chiều cử hành lễ hội Quan Âm chính thức. Phần 1, nghi lễ cầu nguyện, đại vũ khúc, tiếng gọi từ bi, lễ cầu nguyện chính thức, thắp sáng lửa từ bi. Phần 2, hội lễ dân gian, nghi thức chào cờ, khai mạc chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề tiếng gọi từ bi. Các sinh hoạt văn hóa dân gian với sự góp mặt của các ca sĩ Diễm Liên, Gia Huy, Hoàng Thục Linh, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Quách Tuấn Du, Kim Loan, Vương Phùng Sơn, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu, Ban Hợp Ca Hương Lam, Đội Lăng, Đội Trống và Đoàn Vũ Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Đoàn Vũ Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Đoàn Vũ Gia Đình Phật Tử Viên Minh Oklahoma, Đoàn Vũ Đoàn Thanh Niên Phật Tử Chùa Hương Đàm, Ban Nhạc The Crystal và One Man Band Kim Bằng, One Man Band Đức Phương, Âm Thanh Việt Anh Thành Tài và các MC bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, bác sĩ Hoàng Kim Thành, Đức Tiến, Nguyên Hảo và Quảng Từ. Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2014, 11:30 trưa, hoàn nguyện lễ hội Quan Âm. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời chư tôn thiền đức tăng ni trên 10 phương và quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự lễ hội, để chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi của Phật, cùng nhau đem hương lành của mẹ hiền Quan Âm để chuyển hóa mọi ác nghiệp khổ đau cho mình và cho đời. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời. Đồng thời, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng cho đến 6:00 chiều. Xin kính mời tất cả đại chúng trong đạo tràng niệm Phật cùng về tham dự ngày niệm Phật được đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.